Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Trọng Thành, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 11, 2011.
Thủ tướng Hy Lạp được sự tín nhiệm của Quốc hội nhưng chuẩn bị rút lui.
Thượng đỉnh G20 không đưa ra những biện pháp cụ thể để thúc đẩy kinh tế thế giới.
Dân Trung Quốc tiếp tục góp tiền nộp thuế giúp nghệ sĩ ngải địa vị.
Damas tố cáo Washington can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria.
Hải quân Hàn Quốc vớt được 21 người Bắc Triều Tiên tị nạn.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đáp lại những cải tổ ở Miến Điện.
Tập truyện ngắn Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của Nguyễn Vĩnh Nguyên xuất bản cách đây nửa năm vừa bị quyết định thu hồi. FSC phỏng vấn nhà văn Tạ Duy Anh từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Hy Lạp được sự tín nhiệm của Quốc hội nhưng chuẩn bị rút lui. Vào sáng sớm hôm nay, với 153 phiếu thuận trên 298 phiếu, Quốc hội Hy Lạp đã bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng George Papandreou. Như vậy là sau một tuần làm chao đảo các thị trường toàn cầu và gây lo ngại về nguy cơ khối euro tan rã, khủng hoảng chính trị ở Hy Lạp tạm thời được giải tỏa. Nhưng thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội thật ra chỉ là nhằm để cho ông Papandreou rút lui trong danh dự, chứ không giúp ông giữ được chiếc ghế thủ tướng, nhất là sau khi chính ông đã gây ra khủng hoảng trong nội bộ đảng xã hội PASOK cầm quyền qua quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch trợ giúp của châu Âu, ý định mà Thủ tướng Hy Lạp cuối cùng đã từ bỏ. Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm qua mở đường cho việc thành lập một chính phủ liên minh lâm thời, mà rất có thể là trong đó sẽ không có ông Papandreou. Vào trưa nay, ông Papandreou đã đến gặp Tổng thống Hy Lạp để thảo luận về thành phần chính phủ đồng thuận mà ông kêu gọi cánh hữu đối lập tham gia. Vấn đề thiết yếu hiện nay là việc Quốc hội Hy Lạp phê chuẩn kế hoạch thứ hai của châu Âu trợ giúp nước này. Được thông qua tại Bruxelles vào tuần trước, kế hoạch dự trù huy động 130 tỷ euro cộng với 100 tỷ euro xóa nợ của các ngân hàng. Đổi lại, Hy Lạp phải nhanh chóng thông qua những biện pháp khắc khổ mới theo yêu cầu của các chủ nợ. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Evangelos Vinigelos, việc Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận nói trên sẽ giúp bình thường hóa đời sống chính trị Hy Lạp và nhất là để nước này có thể nhận được nguồn tài trợ cần thiết trước ngày 15 tháng 12, tránh bị phá sản. Nhưng việc thành lập chính phủ liên minh tả hữu không phải là đơn giản, nhất là hôm nay lãnh đạo cánh hữu dân chủ mới Antonis Samaras vẫn đòi tổ chức bầu cử trước thời hạn.
Thượng đỉnh G20 không đưa ra những biện pháp cụ thể để thúc đẩy kinh tế thế giới. Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tổ chức tại thành phố Cannes ở miền nam nước Pháp dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nicolas Sarkozy đã kết thúc vào ngày hôm qua. Trong bản thông cáo chung kết thúc hội nghị, 20 quốc gia có trọng lượng kinh tế lớn nhất thế giới bày tỏ quyết tâm hỗ trợ tăng trưởng và đề ra những biện pháp rõ ràng, đáng tin cậy trên vấn đề nợ công. Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì nhóm G20 nhấn mạnh đến quyền rút vốn đặc biệt SDR, còn được gọi tắt là rổ tiền tệ của quỹ IMF sẽ phải phản ánh được trọng lượng kinh tế, tiền tệ, tài chính và thương mại toàn cầu. Các bên kết luận là từ nay cho đến năm 2015, IMF sẽ phải mở rộng rổ tiền tệ này. Ngoài ra thì nhóm G20 còn chủ trương là các quốc gia trên thế giới nên tránh phá giá đơn vị tiền tệ để hỗ trợ cho khu vực xuất khẩu. Tại các thượng đỉnh trước đây, cộng đồng quốc tế thường xuyên chỉ trích Trung Quốc ghim giá nhân dân tệ. Lần này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cam kết là Trung Quốc hướng tới khả năng mở rộng tỷ giá hối đoái. Tổng thống Mỹ Obama đã hoan nghênh thiện chí nói trên của lãnh đạo Bắc Kinh. Cuối cùng, liên quan đến chính sách quản lý ngân hàng thì Tổng thống Pháp Sarkozy tỏ ra hài lòng khi các đối tác trong nhóm G20 bắt đầu chấp thuận sáng kiến đánh thuế các dịch vụ tài chính. Tổng thống Mỹ nhìn nhận về mặt nguyên tắc đây là một điều cần thiết. Thế nhưng theo các nhà quan sát, một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống, ông Obama sẽ khó có thể thuyết phục được Quốc hội Lưỡng viện Mỹ về điểm này. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bản tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh G20 tại Cannes đã không đưa ra bất kỳ một giải pháp cụ thể nào trong số tất cả những hồ sơ đã được đề cập đến. Chỉ riêng trên hồ sơ khủng hoảng của khu vực đồng euro, tất cả đều đồng ý cần phải ngăn ngừa khủng hoảng Hy Lạp lan rộng đến các thành viên khác như Ý hay Tây Ban Nha. Thế nhưng không một thành viên nào trong nhóm G20 đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, Trung Quốc, Brazil và Nga vẫn chưa cho biết thêm ý định là sẽ có tham gia việc tài trợ cho quỹ này hay không. Thất vọng vì Thượng đỉnh G20 không đưa ra những biện pháp cụ thể, các sàn chứng khoán của châu Âu ngày hôm qua đã mất giá, các nhà đầu tư quốc tế vẫn rất lo ngại về tương lai của Hy Lạp và đặc biệt là của Ý. Mexico kể từ tuần tới sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên G20. Tổng thống Calderón đặc biệt quan ngại về tình hình của nước Ý, như tường trình sau đây của đặc phái viên RFI từ Cannes.
Après la Grèce, c'est l'Italie qui a concentré l'attention.
Sau Hy Lạp, mọi chú ý đã tập trung về phía Ý. Nhóm G20 đã thuyết phục được Thủ tướng Berlusconi để cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế giám sát kế hoạch cắt giảm chi tiêu mà chính phủ Roma đã thông qua cách nay vài ngày. Vấn đề đặt ra là Ý phải áp dụng các biện pháp khắc khổ như đã cam kết để lấy lại uy tín trong mắt các nhà đầu tư. Bằng không, nước Ý có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng. Trước mắt, Roma cho rằng chưa cần đến sự hỗ trợ tài chính của IMF như đề nghị của tân chủ tịch luân phiên nhóm G20 là Tổng thống Mexico. Ông Felipe Calderón đã không ngần ngại nhắc nhở Roma là bản thân Mexico vào năm 2008 đã từng phải vay Quỹ Tiền tệ Quốc tế 72 tỷ đô la khi khủng hoảng tài chính toàn cầu mới mở màn. Theo ông Calderón, IMF hoàn toàn có thể can thiệp để hỗ trợ các nước thành viên, kể cả các nước phát triển. Để làm được điều đó, IMF cần phải được cấp thêm vốn, và đây sẽ là đề tài được thảo luận tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính G20 dự trù vào tháng 2 năm 2012. Liên quan đến đề nghị đánh thuế các dịch vụ ngân hàng, từng được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu, phải đợi đến thượng đỉnh lần tới để xem hồ sơ này có thể chuyển biến gì hay không. Vấn đề đặt ra là biện pháp này hoàn toàn không được Tổng thống Mexico ủng hộ.
Sophie Malibu, Cannes, RFI.
Hai Tổng thống Pháp và Mỹ ca ngợi sự đồng thuận song phương trên truyền hình. Tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có 15 phút đối thoại cùng các nhà báo tại Cannes sau khi hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc. Cuộc đối thoại được truyền qua hai kênh truyền hình lớn của Pháp TF1 và France 2. Vào giờ có nhiều người xem, hai Tổng thống không ngừng nhấn mạnh về sự đồng thuận của họ trong việc quản lý cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và trong vấn đề Libya. Trong khi đó, Đảng Xã hội đối lập tại Pháp thì chỉ trích Tổng thống Nicolas Sarkozy đã sử dụng hoạt động này để tuyên truyền cho bản thân. Về hồ sơ khủng hoảng khu vực đồng Euro, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng các lãnh đạo châu Âu đã làm hết khả năng để khủng hoảng chấm dứt và niềm tin trở lại. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định tin tưởng hoàn toàn vào các lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức, ông Sarkozy và bà Merkel. Cuộc đối thoại được truyền hình kể trên cũng là dịp hai Tổng thống Mỹ và Pháp ca ngợi vai trò cá nhân của nhau. Tổng thống Pháp đánh giá cao việc Tổng thống Mỹ là một con người biết đối thoại và biết chấp nhận ý kiến của người khác. Và đặc biệt, lần đầu tiên có một Tổng thống Mỹ chấp nhận việc đánh thuế các giao dịch tài chính, cũng như vai trò quan trọng của ông Obama trong chiến dịch can thiệp tại Libya. Ngược lại, Tổng thống Mỹ ca ngợi vai trò dẫn đầu của Tổng thống Pháp trong chiến dịch của NATO tại Libya, biểu dương một cách thân mật tính cách cởi mở của Tổng thống Pháp và khẳng định vai trò hết sức quan trọng của ông Nicolas Sarkozy trong các vấn đề an ninh cũng như kinh tế. Dân Trung Quốc tiếp tục góp tiền nộp thuế giúp Ngài Vị Vị. Trưa hôm nay, một người bạn của nghệ sĩ Ngài Vị Vị cho biết, số tiền quyên góp ủng hộ ông đã đạt tới con số 1.793.570 yuan, tương đương hơn 200.000 euro, đưa tổng số tiền lên gấp đôi so với ngày hôm qua. Làn sóng góp tiền cho Ngài Vị Vị được hơn 10.000 người đăng ký tham gia đã bùng lên sau khi cơ quan thuế vụ Trung Quốc đòi nghệ sĩ phải trả 1,7 triệu euro tiền thuế vào ngày 1 tháng 11. Nghệ sĩ nhạc gốc Tả Tiểu Tổ Chức, bạn thân của Ngài Vị Vị, viết trên trang blog cá nhân của ông, là các đóng góp được thực hiện dưới nhiều hình thức, tiền mặt, trả qua mạng, chuyển khoản, qua bưu điện, v.v. Ngày hôm qua, thứ 6 mùng 4 tháng 11, trả lời phỏng vấn AFP, nghệ sĩ Ngài Vị Vị nói rằng, ông ngạc nhiên trước quy mô của phong trào hỗ trợ. Theo ông, điều đáng nói không phải là số tiền của mỗi người gửi, mà là số lượng người tham gia vào phong trào. Ngài Vị Vị nhận xét, cái ý nghĩa của từ nhân dân đối với ông giờ đây đã trở nên rõ ràng. Việc nghệ sĩ nổi tiếng và nhà ly khai Ngài Vị Vị bị chính quyền Bắc Kinh giam giữ tại một nơi bí mật từ đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 6 năm nay đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới kể từ khi được trả tự do đến nay. Ông bị kiểm soát chặt chẽ và không được quyền rời khỏi Bắc Kinh. sau khi cơ quan thuế vụ Trung Quốc công bố khoản tiền truy thu khổng lồ kể trên, Ngài Vị Vị đã lên tiếng khẳng định lệnh truy thu này được đưa ra là để nhằm hạ gục ông. Ngày thứ tư đầu tuần này, ông lên án chính quyền Trung Quốc đã hành động bất chấp đạo lý và công lý, từ ngữ trong nguyên văn.
Vẫn liên quan đến thời sự Trung Quốc, hôm nay 45 thợ mỏ đã được giải cứu sau vụ sập hầm tại tỉnh Hà Nam. Như vậy là 36 giờ sau khi xảy ra tai nạn làm sập hầm mỏ than Tiền Cầu ở Hà Nam sáng nay, 45 thợ mỏ Trung Quốc đã được giải cứu an toàn. Theo AFP thì đây là một kỳ công hiếm có của các nhân viên cứu hộ Trung Quốc. Cách nay 2 ngày mỏ than do tập đoàn Di Mã khai thác đã bị sập làm tất cả là 8 người thiệt mạng. Liền sau đó nhân viên cứu hộ đã đưa được 14 người lên mặt đất. Ngày hôm qua có thêm 7 thợ mỏ được giải cứu. Theo thống kê chính thức, năm ngoái đã có hơn 2.400 thợ mỏ Trung Quốc bị thiệt mạng do tai nạn lao động. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ bảo vệ người lao động thì cho rằng số nạn nhân trên thực tế cao hơn rất nhiều so với thống kê chính thức của Bắc Kinh. Trung Quốc là nguồn tiêu thụ than đá lớn nhất trên thế giới, nguyên liệu này bảo đảm đến 70% nhu cầu năng lượng cho quốc gia đông dân nhất địa cầu.
Hàn Quốc vớt được 21 người Bắc Triều Tiên tị nạn. Ngày hôm nay, tuần duyên Hàn Quốc tuyên bố đã phát hiện được một nhóm người Bắc Triều Tiên, bao gồm cả trẻ em, trôi dạt trên một chiếc thuyền nhỏ ở ngoài khơi biển Hoàng Hải vào ngày thứ Ba, mùng 1 tháng 11. Cũng trong ngày hôm đó, nhóm người tị nạn từ Bắc Triều Tiên đã được một tàu tuần tiễu Hàn Quốc đưa về cảng Incheon, cảng lớn nhất ở bờ biển phía Tây của Hàn Quốc. Seoul có chính sách đón nhận tất cả những ai đến từ miền Bắc và sẵn sàng cho hồi hương những ai muốn về nước. Hàng năm có đến hàng trăm người Bắc Triều Tiên chạy tị nạn sang Hàn Quốc vì nạn đói hay vì bị đàn áp. Bắc Triều Tiên được coi là một chế độ cộng sản cuối cùng đi theo chủ nghĩa Stalin trên thế giới. Tổng cộng có hơn 21.700 người Bắc Triều Tiên đã đào tị sang miền Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Một nửa số lượng người kể trên trốn chạy đến miền Nam trong 5 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, còn có tới hàng nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn người đang sống bí mật tại Trung Quốc. Mới đây vào tháng 9, 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên, trong đó có 3 em nhỏ, chạy trốn bằng đường biển, đã được tuần duyên Nhật Bản vớt lên và được đưa sang Hàn Quốc vào tháng trước. 2 người Bắc Triều Tiên khác bị trôi giạt ngoài khơi cũng được Hàn Quốc tiếp nhận vào tháng vừa rồi.
Damas tố cáo Washington can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria. Hơn 20 người bị lực lượng an ninh sát hại vào hôm qua. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Syria hôm nay cho biết là đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong ngày. Qua các cuộc đọ sức giữa chính quyền với đường phố, 3 thường dân đã bị sát hại gần thành phố Homs, chiếc nôi của phong trào nổi dậy, đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, và 4 người lính trung thành với chế độ Assad bị tử thương tại tỉnh Idlib, sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc xung đột ngày hôm qua đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng. Phong trào đòi dân chủ tại Syria tố cáo Damas tiếp tục thẳng tay đàn áp người biểu tình, cho dù là đã cam kết chấp thuận vô điều kiện kế hoạch chấm dứt bạo động do các nước Ả Rập đề xướng. Tuy nhiên, theo AFP, các biện pháp đàn áp người biểu tình tại Syria ngày càng gia tăng, thế nhưng phong trào phản kháng vẫn huy động được rất đông đảo người tham gia, và người biểu tình vẫn kiên trì tranh đấu. Các cuộc tập hợp vẫn thường xuyên diễn ra tại các thành phố lớn như Homs hay Damas. Đài truyền hình nhà nước vào ngày hôm qua đã thông cáo là chính phủ sẽ ân xá cho tất cả những người đã tham gia phong trào nổi dậy, với điều kiện là họ phải ra trình diện cảnh sát trong vòng một tuần lễ. Đây là một điều khoản không nằm trong khuôn khổ của kế hoạch chấm dứt bạo lực tại Syria do Liên đoàn các nước Ả Rập đã đề nghị vào cuối tuần trước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland ngay từ ngày hôm qua đã khuyên tất cả mọi người dân Syria không nên làm chuyện đó trong bối cảnh hiện nay, từ trong nguyên văn. Chính quyền Damas tố cáo Hoa Kỳ muốn can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria trong một thông cáo đề ngày hôm nay, mùng 5 tháng 11. Bộ Ngoại giao Syria lên án chính quyền Washington muốn xin trích, yểm trợ các vụ sát hại và các hành vi khủng bố do một nhóm vũ trang tiến hành nhắm vào các thường dân Syria.
Iran khẳng định nghi phạm âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út ở Mỹ là thuộc phe đối lập. Theo hãng tin chính thức IRNA hôm nay, trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Tehran khẳng định là một trong hai người Iran bị Hoa Kỳ cáo buộc âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út ở Washington là thuộc phong trào đối lập vũ trang lưu vong, lực lượng Mujahideen Nhân dân. Tổ chức đã bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Bức thư không nêu rõ danh tính của nghi phạm đó, nhưng dường như muốn nói đến Gholam Shakuri, mà cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI cáo buộc là thuộc lực lượng đặc nhiệm của vệ binh cách mạng, lực lượng tinh nhuệ của chế độ Hồi giáo Iran. Theo ngành tư pháp Mỹ, Shakuri dường như là người liên lạc ở Iran với nghi phạm chính trong vụ này, Mansour Abbasiar, người Mỹ gốc Iran. Nhân vật này bị cáo buộc đã tìm cách thuê những tên buôn ma túy để ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út ở Washington. Cho tới nay, chính quyền Tehran vẫn khẳng định rằng lời cáo buộc của Mỹ về sự dính líu của Iran vào âm mưu ám sát nói trên là hoàn toàn không có cơ sở.
Sau đây là phần tin ngắn. Một tàu cá Đài Loan có 3 thủy thủ Việt Nam bị hải tặc Somali bắt giữ. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, con tàu đánh cá nước này mang tên Chin Yuen với 28 người trong thủy thủ đoàn đã bị hải tặc bắt giữ ngoài khơi quần đảo Seychelles thuộc Ấn Độ Dương. Trong số các thủy thủ bị bắt giữ, có 9 người Trung Quốc, 8 người Philippines, 6 người Indonesia và 5 người Việt Nam. Việc hải tặc Somali bắt giữ các tàu thuyền qua lại khu vực này xảy ra thường xuyên. Hiện nay có ít nhất 47 chiếc tàu và hơn 500 thủy thủ bị bắt giữ, theo tổ chức phi chính phủ Ecotara International. Con tàu mới bị bắt gần đây nhất là một tàu chuyên chở các sản phẩm hóa chất, bị bắt ngày 31 tháng 10 gần Yemen. Còn tại Colombia, thủ lĩnh lực lượng nổi dậy FARC Alfonso Cano, nhân vật bị truy lùng nhiều nhất tại Colombia, đã bị chết trong các đụng độ với quân đội nước này. Tổng thống Colombia tuyên bố trên truyền hình, thủ lĩnh của FARC Cano đã chết và cho rằng đây là một cú đánh nặng nề nhất vào tổ chức này trong toàn bộ lịch sử tồn tại của nó. Thủ lĩnh Alfonso Cano được coi là nhà tư tưởng của tổ chức du kích kháng chiến FARC. Trong thời gian mấy năm gần đây, nhiều thủ lĩnh của FARC đã bị chết hoặc do bệnh tật hoặc bị sát hại. Thống kê chính thức, FARC chỉ còn có 8.000 binh sĩ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đáp lại những cải tổ ở Miến Điện.
Sau chuyến đi kéo dài 4 ngày tại Miến Điện hôm qua, các quan chức cao cấp của Mỹ đã khen ngợi những nỗ lực cải tổ của chính phủ mới ở Miến Điện và cho biết Washington đang suy nghĩ về cách thức đáp lại những cải tổ này. Đến thăm Miến Điện trong cùng thời điểm, đại diện của Liên Hợp Quốc cũng hoan nghênh các cải tổ của chính quyền mới. Trong đợt ân xá tù nhân vào giữa tháng 10 vừa qua, chính quyền Miến Điện đã trả tự do cho 200 tù chính trị trên tổng số được ước lượng khoảng 2.000 người bị giam vì lý do chính kiến tại nước này. Nói chung, kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 3, chính quyền mới của Miến Điện đã có nhiều cử chỉ thể hiện sự đoạn tuyệt với cách cai trị bảo thủ mang tính trấn áp của tập đoàn quân phiệt từ hơn 20 năm qua. Lần đầu tiên đến thăm Miến Điện, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền Michael Posner hôm qua tuyên bố, đã có những bước tiến và những dấu hiệu đáng khích lệ. Chúng ta phải làm sao nhận biết được những gì đã làm được và những gì làm được là tích cực, để từ đó xây dựng những cái mới. Tháp tùng ông Bosner, đặc sứ Mỹ về Miến Điện Derek Michel thì bảo đảm là Hoa Kỳ sẵn sàng đáp lại những tiến bộ của Miến Điện. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Miến Điện phải do Quốc hội quyết định. Ông Michel tuyên bố là chính phủ Hoa Kỳ có thể hỗ trợ các cải tổ hiện hành và khuyến khích những cải tổ mới. Đặc sứ Mỹ cho biết ông đã thảo luận với nhà đối lập Aung San Suu Kyi về khả năng phát triển vi tín dụng ở Miến Điện, tức là các khoản vay nhỏ để tạo vốn làm ăn, đặc biệt là cho nông dân. Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ hiện đã có một chương trình như vậy ở Miến Điện, nhưng muốn mở rộng chương trình này cho các vùng sắc tộc thiểu số. Chuyến đi của hai quan chức cao cấp Mỹ trùng hợp với chuyến viếng thăm Miến Điện của cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Vijay Nambiar. Kết thúc 5 ngày viếng thăm, hôm qua, ông Nambiar đã cho rằng các cải tổ hiện nay ở Miến Điện tạo ra một cơ hội lịch sử cho nước này. Ông Nambiar cho biết Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc được khích lệ bởi những bước quan trọng trong những tháng qua để thực hiện chương trình cải tổ của Tổng thống Thein Sein, cũng như bởi những nỗ lực của toàn bộ những người quan tâm đến đối thoại và hòa giải. Tuy nhiên, cả Hoa Kỳ lẫn Liên Hiệp Quốc đều yêu cầu Miến Điện phải có thêm cải tổ mới, đặc biệt là trả tự do cho toàn bộ các tù chính trị, yêu cầu mà cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nhắc lại ngày hôm qua. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền Michael Posner hôm qua cũng đòi chính quyền Miến Điện trả tự do cho toàn bộ tù chính trị, đồng thời bày tỏ sự quan ngại về cách đối xử với các sắc tộc thiểu số ở nước này. Dẫu sao, xu thế cải tổ dân chủ ở Miến Điện có vẻ như ngày càng không thể đảo ngược được, nhất là hôm nay, luật sửa đổi về các chính đảng bắt đầu có hiệu lực. Mở đường cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đảng của bà Aung San Suu Kyi trở lại sân khấu chính trị ở nước này. Do tẩy chay cuộc tổng tiến cử tháng 11 năm ngoái, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị giải tán. Chính quyền mới của Miến Điện, vốn đã mở đối thoại với bà Aung San Suu Kyi, đã tuyên bố sẵn sàng làm việc với liên đoàn nếu đảng này đăng ký hoạt động trở lại. Luật sửa đổi còn xóa bỏ một điều khoản quy định những người đang ngồi tù không được là đảng viên của một chính đảng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu ban nhạc Đức Scorpion. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Tập truyện ngắn Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của Nguyễn Vĩnh Nguyên xuất bản cách đây nửa năm vừa bị quyết định thu hồi. RFI đặt câu hỏi với nhà văn Tạ Duy Anh từ Hà Nội.
RFI xin chào nhà văn Tạ Duy Anh ạ. Thưa anh, gần đây thì ở Việt Nam có một cái tin rất là đặc biệt, nó liên quan đến cuốn sách văn học của một nhà văn trẻ, là một tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên, thì là bị cái Sở Thông tin Truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh là thu hồi. Anh được biết là cái người mà biên tập cho chính cái cuốn sách này, xin được biết ý kiến của anh trước cái tin đột ngột này ạ.
Thứ nhất là cái này mình cũng không hiểu là cái quyền hạn của một cái sở văn hóa thông tin nó đến đâu để biết được rằng cái việc mà họ ra quyết định thu hồi như vậy thì nó có hợp với lại luật pháp hay không. Thế nhưng mà thôi thì mình cũng cứ chấp nhận coi như đấy là một cái quyết định của một cái cơ quan có thẩm quyền đi. Thế thì cái việc thu hồi đấy mà thì cũng là một cái rất là bất ngờ đối với lại bản thân tôi và nhiều độc giả. Là bởi vì cuốn sách này nó ra được đến 6 tháng rồi. Nhưng thông thường ở Việt Nam thì một cuốn sách nào mà nó có vấn đề gì đó thì nó chỉ trong vòng 1 tháng, 2 tháng là nó có phản hồi từ phía các cơ quan chức năng mà thông thường là từ cục xuất bản. Thế nhưng mà lần này thì lại một cái cuốn sách. Thứ nhất là nó đã ra đời đến 4, 5, 6 tháng rồi, và thứ hai là dư luận nói chung không có phản ứng gì cả, từ cả các cơ quan chức năng như là công an văn hóa hoặc là cục xuất bản, nhưng mà lại bây giờ lại thấy có một cái phản ứng rất là mạnh mẽ và quyết đoán của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì mình thấy cũng rất là lạ. Và cái lý do mà họ đưa ra ban đầu trong cái quyết định đưa ra mà Tạ Duy Anh có nhận được ấy, thì là nó không giống với lại cái tin đăng ở báo Tuổi Trẻ. Ở đầu thì họ cho rằng là đây là một cuốn sách có tính chất khiêu dâm, kích động tình dục và mượn chuyện tình dục để miệt thị chế độ. Thế nhưng mà đến khi mà đăng báo Tuổi Trẻ chắc là họ rút lại cái điều là miệt thị chế độ, bởi vì thực ra nó không có căn cứ. Họ chỉ còn nói là một cuốn sách dâm ô trị lạc. Tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do rất thiếu cơ sở, không thuyết phục và một quyết định cần phải bị bãi bỏ ngay tức khắc. Đấy là ý kiến của cá nhân mình là một người biên tập.
Vì sao anh lại có một cái xác quyết như vậy trước cái quyết định của sở mà phụ trách cái văn hóa thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh về cái cuốn sách này? Dạ, thưa anh.
Là bởi vì thế này thôi, tức là cái cách đọc của họ ấy, là nó đầy tính thiên kiến. Thế đấy là mình phỏng đoán thôi. Thứ nhất là nếu như nó không thiên kiến thì nó cũng rất là cổ hủ. Tức là khi mà anh đọc một tác phẩm văn học mà anh vẫn giữ một cái quan niệm, tức là cuốn sách thứ nhất là phải phản ánh một cái gì đó, phải đưa ra được một cái ý nghĩa cụ thể nào đó, thế rồi là phải ca ngợi một cái gì đó, thì những cái cách đọc như thế hiện nay ở Việt Nam nói chung là nó đã rất là lạc hậu rồi, chứ không nói là một cái cơ quan chức năng như là Sở Thông tin. Thứ hai nữa là các cái kết luận họ đưa ra nó không có bằng cớ, là bởi vì thế này, cuốn sách hoàn toàn không thích được. Không phải là cuốn sách đề cao sự dâm ô trị lạc. Trong cuốn sách cái tỷ lệ nói về đời sống tình dục cũng không phải là nhiều. Nếu mà so trong cái tỷ lệ của cái số chữ trong một chuyện, còn so trong 13 chuyện và 9 chuyện họ nhắc đến chuyện tình dục mà người ta cho rằng nên là quá nhiều, thì nó lại là một chuyện khác. Bởi vì thế này, cái quan niệm rất sai ở cái chỗ về mặt tình dục. Theo mình, nhưng mà một cái cuốn sách mà kích dục ấy, hoặc là dâm ô trị lạc ấy, thì cái tác giả phải coi cái việc mà mô tả tình dục nó là nhằm đến cái mục đích để kích động tình dục. Chứ còn đây không phải, đây trong cuốn sách này thì đời sống tình dục được đưa vào như là những mảng hiện thực khác, như là chuyện bóng đá, như là chuyện đi chơi chứng khoán, như là chuyện buôn bất động sản, hoặc như là chuyện sáng tác văn chương. Tức là nó là một phần rất quan trọng của đời sống. Và cái tình dục ở đây khi họ đưa vào là để họ xây dựng tính cách nhân vật, chứ không phải là họ đưa vào những chủ ý của tác giả để đề cao những cái thác loạn trong tình dục. Thế cho nên là kết luận là cuốn sách là kích động, là trị lạc dâm ô là hoàn toàn không cơ sở. Mà đây là một cuốn sách lành mạnh, thậm chí mình còn có thể nói rằng đây là một cuốn sách đầy sáng tạo của một nhà văn trẻ. Không thể nào đọc họ một cách đơn thuần, mà bây giờ vấn đề là phải giải mã họ. Đây là ý kiến của mình.
Dạ vâng, thưa anh, tức là ở đây là có một cái điều rất là thú vị, tức là cuốn sách này là 6 tháng sau thì mới bị với Sở Văn hóa địa phương đấy đưa ra cái quyết định thu hồi. Tức là có lẽ là cái thời gian đó là cái người mà kiểm duyệt ấy, tạm gọi là như thế, thì họ mới bắt đầu hiểu ra một cái ý nghĩa gì đó. Thế thì anh với tư cách là người biên tập mà là một nhà văn, anh có thể cho các thính giả nghe đài biết được là cái cảm nhận của anh về cái cuốn sách này cụ thể nó nói như thế nào? Dạ.
Nói về vấn đề này thì nó lại hơi rơi lòng vào một chút. Tức là Nguyễn Vĩnh Nguyên ý là thuộc vào một cái thế hệ trưởng thành khi mà đất nước nó chuyển sang một cái thời kỳ rất là khác biệt so với thời kỳ trước. Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, thế rồi là những cái khả năng tiếp cận thông tin, tiếp cận những xu hướng tư tưởng rất là khác. Nó thẳng ra rất là nó dễ và nó dân chủ hơn ngày xưa rất nhiều. Tức là người ta có quyền tiếp cận những việc đó. Chính vì thế mà nó cũng tạo ra những cái mặt rất là mạnh. Ví dụ mặt mạnh của nó là so với các thế hệ trước này, nó không bị bó hẹp trong cái quan điểm về nghệ thuật, là cứ phải phục vụ một cái mục tiêu chính trị cụ thể. Mà như là nhà văn Nguyễn Minh Châu nói, tức là mình minh họa đấy. Tức là họ coi nghệ thuật có đời sống riêng với mục đích, với những cái giá trị mà thuần túy nghệ thuật, ví dụ như đề cao cái đẹp, cái thiện, thế rồi là đề cao những cái giá trị thuộc về con người như là tự do, như là tình yêu. Thế thì những thứ đó thì nó không thể nào mà để hiểu một cách đơn giản mà anh phải đọc văn bản và đọc những thứ không có trong văn bản. Tức là phải giải mã, phải tìm được một cái chìa khóa để giải mã họ. Cho nên là mình không tin đây là cái việc hiểu chậm. Mà đây mình theo mình thế này, tức là có thể là có một cái lý do gì khác nữa. Ở Việt Nam thì nó nhiều lý do để người ta có thể đưa ra quyết định thu hồi một cuốn sách nào. Thế mà có những lý do thì rất là khó biết. Nhưng mà nó lại, hoặc nó không thể nói thành văn bản được, nhưng mà nó lại đôi khi nó lại là một cái lý do chính. Đấy, thế thì đấy là một cái phỏng đoán của mình.
Về cái giá trị đặc biệt của cái tác phẩm thì theo anh có thể lưu ý những người mà chưa đọc cái cuốn sách này để mà thì biết rằng là cái cuốn sách này nó có thể mang lại một cái cảm nhận gì mới, một cái cảm nghiệm gì mới cho người đọc không ạ, thưa anh?
Tức là cái này này, tức là cái quan trọng nhất của cái cuốn sách này theo mình là nó đã khiến cho người đọc cứ phải suy nghĩ triền miên, suy nghĩ không ngồi về một cái vấn đề gì đó, tức là đánh thức cái não trạng của họ. Bởi vì là thế này, tức là anh có suy nghĩ, anh có triền miên quan tâm đến một cái điều gì đó, một điều gì có thể anh chưa thể gọi ra được, thì anh mới có hy vọng tìm ra được một cái gì đó. Chứ còn nếu bây giờ một cuốn sách mà chả cần suy nghĩ gì cả, đọc xong rồi nó trôi tuột đi, nó mang cái tính giải trí đơn thuần hoặc là nó quá cũ kỹ, thì những cuốn sách như vậy hiện nay ở Việt Nam nó đầy rẫy ra. Cuốn sách của Nguyễn Vĩnh Nguyên, tức là nó kích thích người khác phải suy nghĩ, nó khiến cho người ta không yên được. Đọc xong rồi thì không thể yên tâm rằng là những cái gì mình đang đinh ninh mình có thể yên tâm được. Mình đang quan niệm về một vấn đề gì đó mình cũng không yên tâm rồi, mà mình buộc mình phải xem xét lại từ cái cách nhìn của tác giả như thế này, từ những cái đề xuất của tác giả như này, từ những cái ý tưởng của tác giả như này, thì buộc mình phải soi xét lại những cái hành vi của mình, những suy nghĩ của mình, những quan niệm của mình, những điều mà mình tưởng rằng là có thể là nó là chân lý chẳng hạn. Thì bây giờ là buộc mình ít nhất là mình hồ nghi chính bản thân mình. Thế mình cho rằng quay cái đó là cái rất lớn của nhà văn, cái tác động rất lớn của nó đối với độc giả. Mà làm được điều này thì nó không đơn giản một chút nào. Làm được điều này là cái người viết văn phải có một, thứ nhất là phải có tài, thứ hai là phải có học, và thứ ba cũng phải có một cái sự quan sát rất là tinh tế, một cái suy nghĩ rất là thường trực về những vấn đề của đời sống anh có thể làm được. Thế còn bản thân tác phẩm của mình nó độc đáo thêm một chỗ đất này, một tác phẩm kể lại rất là khó, và kể lại thì hầu như nó không có một ý nghĩa gì cả. Phải là chính người đọc cầm văn bản đến để đọc, bởi vì nó có rất nhiều những cái không có văn bản ở trong tác phẩm Nguyễn Vĩnh Nguyên. Tức là khi anh đọc văn bản này rồi thì nó có những cái liên văn bản vô ngôn, tức là nó không thể hiện lên bằng văn bản, nhưng mà tự dưng mình lại liên tưởng tới những điều đó. Thế thì nếu như là tôi mà kể lại thì nó chỉ được một cái phần rất nhỏ cái thể hiện bằng chữ nghĩa thôi, nhưng không thể hiện được cái hồn cốt và những cái ý tưởng sâu xa trong cái tác phẩm đấy. Thế và mình những cái đánh giá một tác phẩm thành công thì đấy là yếu tố để mình nghĩ rằng một tác phẩm thành công, tức là nó khiến cho người đọc khi mà đọc kết thúc rồi thì là mở ra, khi mà gấp trang sách lại thì đấy là lúc bắt đầu đến lượt độc giả phải làm việc tiếp về những điều mà tác giả đã viết ở phía trên. Vì thế lại càng không thể đơn giản mà đưa ra bất cứ một cái nhận định chủ quan nào về cái tác phẩm như kiểu như thế này. Chỉ có điều là bằng một cái linh cảm nghề nghiệp nhé, của một người viết văn, mình nói luôn đây là một cuốn sách lành mạnh về mọi khía cạnh, về cả mặt thẩm mỹ, về cả mặt đạo đức, về cả mặt tư tưởng, đặc biệt là về mặt ngôn ngữ. Nguyễn Vĩnh Nguyên có một cái ngôn ngữ rất đẹp. Nếu mà đọc thật kỹ thì thấy rằng là mỗi một trang văn của anh ấy nó đậm những chất thơ, mà chất thơ đấy nó chất thơ rất là sâu xa, chứ không phải là cái chất thơ mình hiểu nhiều khi nó cũng rất nôm na là thấy nó véo von, thấy nó bay bổng thì gọi là chất thơ, nhưng không phải. Đây nó có những cái sự nhức nhối của về mặt trí tuệ, nó có những cái thách đố về mặt hình tượng, về mặt cảm nghĩ, rồi về mặt tất cả mọi thứ. Nó bất kể ngày mai nó có bị thu hồi, nó có bị nguyền rủa chăng nữa thì mình vẫn có thể nói rằng đấy là một cuốn sách đáng hoan nghênh. Nhưng mà mình thì mình có một chủ quan với này, ngay những cái cấp thẩm quyền cao hơn ý, họ hầu như họ cũng chắc là họ cũng chả khoái cái cuốn sách này đâu, nhưng mà họ cũng rất là khiêm tốn và họ cũng rất cẩn thận, cho nên họ không đưa ra một ý kiến gì cả. Chỉ có điều là không hiểu tại sao Sở Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh họ lại đủ tự tin như vậy để họ đưa ra quyết định như vậy, thì đấy cũng là điều mà mình cũng không hiểu được.
RFI xin chân thành cảm ơn nhà văn Tạ Duy Anh đã trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thủ tướng Hy Lạp được sự tín nhiệm của Quốc hội nhưng chuẩn bị rút lui.
Thượng đỉnh G20 không đưa ra những biện pháp cụ thể để thúc đẩy kinh tế thế giới.
Dân Trung Quốc tiếp tục góp tiền nộp thuế giúp nghệ sĩ Ngài Vị Vị.
Damas tố cáo Washington can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria.
Hải quân Hàn Quốc vớt được 21 người tị nạn Bắc Triều Tiên.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đáp lại những cải tổ ở Miến Điện.
Mục phỏng vấn, tập truyện ngắn Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của Nguyễn Vĩnh Nguyên xuất bản cách đây nửa năm vừa bị quyết định thu hồi. RFI đặt câu hỏi với nhà văn Tạ Duy Anh từ Hà Nội. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Nước Ý, nền kinh tế thứ ba của châu Âu, bị đặt dưới sự kiểm soát của IMF và Ủy ban châu Âu do suy sụp vì nợ là đề tài được nhiều nhật báo Pháp hôm nay quan tâm đến. Hầu hết các báo đều cho rằng hậu quả của việc đặt Ý dưới sự giám sát của hai tổ chức này là kể từ bây giờ, Roma phải vay với mức lãi suất cao gần 6,4%, cao gấp 3 lần so với Đức, và với mức lãi suất này còn khiến cho việc tài trợ số nợ công khổng lồ 120% của GDP, tức khoảng 1.900 tỷ euro, còn trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, các báo đều nhận xét, không giống với Hy Lạp, nước Ý vẫn còn có trong tay nhiều con chủ bài quan trọng để cho phép phục hồi nền kinh tế. Theo các báo Pháp, IMF và Ủy ban châu Âu buộc phải giám sát chặt chẽ ngân sách Ý chỉ nhằm mục đích buộc chính quyền Roma, đặc biệt là Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, phải thực hiện các cam kết của mình. Các báo Pháp đều cùng quan điểm, cho rằng chính bản thân các biện pháp của Berlusconi không có vấn đề gì phải tranh cãi, nhưng việc áp dụng các biện pháp này trong bối cảnh mà uy tín của Thủ tướng Ý đang bị tụt giảm nghiêm trọng mới chính là vấn đề gây lo ngại. Theo Liberation, châu Âu đang cố sức xây dựng một bờ đê bao quanh nước Ý, hòng ngăn chặn khủng hoảng lan rộng, bởi vì nếu Ý sụp đổ thì sẽ đến lượt Pháp là nước kế tiếp và sau đó là toàn khu vực đồng euro. Mặt khác, qua việc đặt Ý nằm dưới sự giám sát của hai tổ chức quốc tế có uy tín, Bruxelles hy vọng rằng sẽ trấn an được các nhà đầu tư, theo như lời nhận xét trên Le Figaro.
Nhật báo Le Monde nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Ý không chỉ là chuyện riêng của châu Âu nữa, mà nó còn gây quan ngại cho tất cả các nước lớn trên toàn cầu.
Theo Le Monde, Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn thấy châu Âu sụp đổ. Cần phải thiết lập vành đai bảo vệ hay bức tường lửa từ trong nguyên văn để ngăn chặn khủng hoảng. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng IMF phải có một vai trò hỗ trợ quan trọng. Châu Âu muốn phải tăng cường Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, viết tắt là FESF, nhằm ứng cứu cho các quốc gia đang gặp khó khăn. Như vậy, FESF cần huy động thêm vốn từ mức hiện có là 440 tỷ euro lên 1.000 tỷ euro. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là huy động từ đâu? Theo đề nghị của Pháp là nên dựa vào Ngân hàng Trung ương châu Âu để có thể cấp cho FESF các công cụ tài chính không giới hạn. Tuy nhiên, biện pháp này có thể gây ảnh hưởng xấu đến các thị trường tài chính, và bản thân Đức là nước đóng góp chính cũng không tán thành chủ trương này. Còn nếu châu Âu muốn dựa vào quyền rút vốn đặc biệt tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế để tăng vốn cho FESF, thì Mỹ lại không đồng tình, do e ngại việc này sẽ làm cho các nước mới trỗi dậy, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ có cơ hội gia tăng thêm sức mạnh tại IMF.
Cũng liên quan đến vấn đề kinh tế, báo Le Monde hôm nay cho biết là sắp tới đây, nước Nga sẽ chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo bài viết thì với sự kiện này, nước Nga hy vọng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư.
Sau 18 năm chờ đợi, Giờ đây, cánh cửa tổ chức thương mại quốc tế sắp được mở ra cho nước Nga, rào cản cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ vào hôm thứ Năm 3 tháng 11 vừa qua, sau khi đã đạt được một thỏa thuận với Russia. Theo Le Monde, Russia, thành viên của OMC từ năm 2000, đã ngăn chặn Nga tham gia vào tổ chức này. Hai nước cũng đã ngừng bàn giao kể từ sau cuộc chiến Nga-Russia năm 2008 về việc nắm quyền kiểm soát vùng đất ly khai Nam Ossetia và Abkhazia. Tuy nhiên, qua trung gian Thụy Sĩ, cả hai nước đã đạt một thỏa thuận. Theo đó, một tập đoàn tư nhân sẽ giám sát các hoạt động nhập và xuất khẩu hàng hóa vào hai khu vực này và sẽ đóng vai trò trung gian giữa hải quan của hai nước. Le Monde đã nhận định, việc Nga gia nhập OMC có tính chất rất quan trọng cho hình ảnh của nước Nga, vốn dĩ được xem là một trong những nước mới trỗi dậy nhưng không phải là thành viên của tổ chức này. Đối với cặp đôi quyền lực Medvedev-Putin, thật là khó chịu khi nhìn thấy các nước xung quanh như Moldavia và Ukraine đều trở thành thành viên của OMC. Mặt khác, việc gia nhập OMC còn cho thấy nhiều hứa hẹn cho tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Thế giới dự đoán trong trung hạn, tăng trưởng sẽ đạt 3%, bầu không khí đầu tư cũng sẽ được cải thiện hơn. Ngoài việc Nga phải tuân theo những ràng buộc của OMC, các nhà đầu tư Nga và nước ngoài có thể giải quyết các tranh chấp thông qua OMC. Theo Le Monde, tuy nước Nga sở hữu nguồn dầu khí dồi dào, nhưng để duy trì vị trí nhà cung cấp dầu khí hàng đầu trước các nước Ả Rập Xê Út, Nga cần phải thăm dò nhiều mỏ dầu mới và nhất là các mỏ dầu ngoài khơi. Đây chính là một thách thức cho Nga nếu không có kỹ thuật và đầu tư của phương Tây. Chính vì thế, Kremlin luôn tìm cách thu hút các nhà đầu tư. Một vấn đề khác đặt ra cho chính bản thân nước Nga, nếu nước Nga gia nhập OMC, Kremlin buộc phải giảm thuế xuất nhập khẩu. Vấn đề đặt ra là hiện nay hơn 70% hàng tiêu thụ trong nước không phải sản xuất trong nước. Như vậy, một khi thuế xuất nhập khẩu giảm, thị trường trong nước có nguy cơ tràn ngập các loại hàng nhập khẩu, ngăn chặn việc đa dạng hóa như là Kremlin mong muốn.
Nhìn sang tình hình Libya thì coi như là chiến sự tại chỗ đã chấm dứt. Giờ đây việc quan trọng là làm thế nào để tái thiết đất nước. Trước mắt do thiếu người có năng lực, chính phủ Libya mới buộc phải tận dụng lại một số quan chức cũ dưới thời ông Gaddafi. Một đề tài gây bất bình cho những người tham gia cuộc nổi dậy chống Gaddafi. Liên quan đến sự kiện này, Liberation hôm nay có bài phóng sự mang tựa đề nước Libya mới gặp khó khăn trong việc tuyển dụng công chức.
Liberation cho biết, nhiều người đã nổi giận khi nhìn thấy nhiều cựu quan chức cũ thuộc tập đoàn dầu khí tại Sirte vẫn tại vị. Đối với họ, cách mạng sẽ chưa kết thúc chừng nào số người tham nhũng này vẫn còn hiện diện ở đây và cuộc cách mạng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Theo Liberation, ngay sau khi ông Gaddafi bị giết chết, nhà nước Libya mới tỏ ra do dự giữa mong muốn thanh trừng toàn bộ số công chức cũ và đòi hỏi cấp bách tính ổn định. Nếu như phần đông các vị bộ trưởng và các quan chức cao cấp đã bỏ trốn hay bị bắt, thì đại đa số công chức vẫn tại vị. Một quan chức của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, viết tắt là CNP, giải thích với Liberation rằng cần phải có thời gian để tổ chức một hệ thống mới, và cũng cần phải có bằng chứng cụ thể, cho thấy đấy là những kẻ tham nhũng thật sự. Nhiều người nhận định rằng, việc chính quyền Libya mới không muốn sàng lọc lại số công chức cũ có thể sẽ gây ra nhiều vấn đề, nhiều viên chức hạ cấp từ chối làm việc với lý do là thủ trưởng của họ là những người ủng hộ chế độ cũ. Hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong các công sở mà ngay cả trong lĩnh vực tư nhân, khi các ông chủ doanh nghiệp dưới chế độ mới lại chính là những người trước khi Tripoli bị quân nổi dậy chiếm đóng. Mặt khác, nhà nước Libya mới cũng nhìn nhận rằng họ đang thiếu công chức và cán bộ cao cấp để vận hành bộ máy nhà nước mới. Theo lời giải thích một quan chức làm việc tại Bộ Ngoại giao, tuy rằng không có sự sàng lọc công chức công khai, nhưng cơ quan này trước mắt chưa dám tuyển dụng lại số quan chức cũ. Ông này cho rằng, dưới ngần ấy năm cai trị của Gaddafi, ít hay nhiều cũng phải tuân theo ý tưởng của Gaddafi để thăng tiến sự nghiệp. Vì vậy, nhà nước mới không thể nào vận hành bộ máy mà không cần tuyển dụng đến số công chức cũ.
Tiếp theo đây là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về ban nhạc Đức Scorpion. Mời quý vị theo dõi.
Scorpions, ban nhạc rock người Đức lừng danh thế giới cho ra mắt trong tháng này, một tuyển tập đánh dấu 40 năm sự nghiệp ca hát của nhóm. Trên album, ban nhạc diễn đạt lại các ca khúc tình hành của Beatles, Rolling Stones, T-Rex. Scorpions cũng ghi âm lại các nhạc phẩm để đời, trong đó có tình khúc Still Loving You, Vẫn Còn Yêu Em, lần đầu tiên được chuyển dịch sang tiếng Pháp. Để tóm tắt sự nghiệp của Scorpions, thì ban nhạc người Đức này tính đến nay đã trình làng trên dưới 25 album, trong đó có 17 tập nhạc ghi âm ở phòng thâu, phần còn lại là các album live ghi âm trực tiếp từ các buổi trình diễn. Với gần 120 triệu album được bán chạy, cộng thêm hàng loạt giải thưởng quốc tế, Scorpions đương nhiên là ban nhạc rock người Đức nổi danh nhất ở nước ngoài. Vào tháng 3 năm 2010, nhóm này đã từng tuyên bố ý định giải nghệ, nhưng kỳ cho ra mắt album mang tựa đề Sting in the Tail. Lần này, tuyển tập Come Black mở đường cho vòng lưu diễn thế giới cuối cùng vào năm 2012, hầu ngỏ lời tạm biệt với giới hâm mộ đã trung thành với nhóm từ 40 năm qua. Thật vậy, Scorpions đã cho ra mắt album đầu tay của mình vào năm 1972. Tuy ban nhạc đã nổi danh từ lâu, nhưng Scorpions chỉ được giới trẻ ở Pháp khám phá vào năm 1984, thời mà nhóm này ghi âm tình khúc Still Loving You đã phá mọi kỷ lục số bán, ngự trị trên thị trường châu Âu trong vòng 3 tháng liên tục. Chính cũng vì lượng khách hâm mộ ở Pháp rất đông đảo mà cả nhóm đã quyết định cho dịch bài này sang tiếng Pháp. Trong phiên bản này, Rudolf Schenker, thành viên sáng lập của nhóm, thay thế phần đàn solo guitar điện của Matthias Trapp, còn ca sĩ Klaus Meine thì lần đầu tiên hát tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, đang xen hòa quyện tiếng hát của mình với giọng ca của cô Amandine Bourgeois, hạng nhất trong kỳ thi thần tượng âm nhạc Pháp vào năm 2008.
Pipe, be my pipe.
Nổi danh như một trong những ban nhạc hard rock cừ khôi nhất vào những năm 80, nhóm Scorpions đã được thành lập tại thành phố Hanover từ năm 1965. Cả ban nhạc đi trình diễn trong một thời gian dài và mãi đến 7 năm sau mới cho ra mắt album đầu tiên. Thời kỳ lăn lộn với sàn diễn là cơ hội để cho Scorpions trau dồi tay nghề. Rudolf Schenker cũng như Matthias Trapp rèn luyện ngón đàn để hy vọng đuổi kịp bậc đàn anh là Eric Clapton, mà giới chuyên nghiệp thường xếp vào hạng nhất nhì trong số các tay chơi đàn xuất chúng lỗi lạc. Theo bảng xếp hạng của tạp chí Rolling Stones, Eric Clapton đứng hạng thứ tư sau Jimi Hendrix, Duane Allman và B.B. King, nhưng lại vượt qua mặt Jimmy Page, Kurt Cobain và Carlos Santana. Còn được mệnh danh là Slow Hand, Eric Clapton có tài bấm nhiều nốt nhạc cùng một lúc, chơi với tốc độ thần sầu, nhưng bàn tay vẫn chậm rãi khoan thai. Gợi hứng từ bậc đàn anh, các tay guitar trong nhóm Scorpions rèn luyện cách chơi đàn này để phát huy trọn vẹn tài năng vài năm sau. Trái với nhiều nhóm nhạc rock khác, tài nghệ của Scorpions đã thật sự chín mùi trong thời kỳ cho ra mắt album đầu tay. Kể từ năm 1974 trở đi, tên tuổi của Scorpions lên như diều gặp gió. Đây cũng là thời kỳ mà ban nhạc định hướng cho các sáng tác của họ, mà nhìn chung rất là đều đặn, vì mỗi năm đều có một album được trình làng. Dòng nhạc của Scorpions không mang nhiều tính thử nghiệm âm thanh, phiêu diêu bay bổng như ban nhạc Pink Floyd, nhưng vẫn phát huy được sức mạnh của nhạc rock giao hưởng. Dòng nhạc Scorpions tiềm tàng sức mạnh vũ bão của hard rock, nhưng không rắn chắc theo kiểu đương đưởng khô cứng, mà lại ẩn chứa nét mềm mại dịu dàng trong tiết tấu lẫn giai điệu. Nói cách khác, nhóm Scorpions chơi nhạc rock sắt thép nhưng với một bàn tay nhung. Có lẽ cũng vì thế mà ngoài tài nghệ chơi nhạc rock luân chuyển, Scorpions còn có sở trường soạn những bản ballad cực kỳ tuyệt vời, tột cùng dịu vời, nơi mà các ngón đàn solo trải thảm lót mềm cho giọng ca chính, để rồi làm bệ phóng đưa ngôi sao bò cạp vào quỹ đạo thành công. Vào đầu thập niên 80, thời kỳ cho ra mắt album thứ 7 của nhóm, uy tín của Scorpions đã lan tỏa ra khắp châu Âu, chủ yếu nhờ vào các tài trình diễn của họ, còn hay hơn cả là các album ghi âm trong phòng thâu. Gọi là bò cạp, nhưng trên sân khấu, nhóm này lại có sức cuốn hút mãnh liệt hoang dại của các loài mãnh thú. Năm 1984, album thứ 9 mang tựa đề Love at First Sting với ca khúc để đời Still Loving You, đánh dấu ngày đăng quang của vua bò cạp trên vòng trời quốc tế. Nhóm này được nâng lên hàng thần tượng nhạc rock khi chinh phục thị trường Bắc Mỹ. Tựa như một trận cuồng phong bão táp, nhạc phẩm Rock You Like a Hurricane phá tung các hàng rào cuối cùng, thổi một luồng gió cực mạnh để lật ngược một thị trường đang bị nhạc rock FM thống trị. Oh, MTV tặng cho các biệt danh là đại sứ của làng nhạc rock. Nhóm Scorpions trong vòng nhiều năm liền không ngừng lưu diễn để củng cố thêm uy tín. Trong đó có buổi trình diễn tại Liên Xô vào năm 1988. Scorpions trở thành ban nhạc rock đầu tiên lừng danh Tây Âu đi hát sau bức màn sắt. Một năm sau đó, ban nhạc này lại tham gia liên hoan âm nhạc hòa bình tổ chức tại Moscow, bên cạnh các tên tuổi như Motley Crue, Ozzy Osbourne và Bon Jovi. Cũng từ đợt trình diễn này mà ca sĩ chính của nhóm là Klaus Meine đã gợi hứng sáng tác nhạc phẩm Winds of Change, luồng gió đem lại sự thay đổi, sau khi cả nhóm gặp mặt ông Mikhail Gorbachev. Ca khúc này là trích đoạn đầu tiên của album thứ 11 mang tựa đề Crazy World, Thế giới đảo điên, cho nói về sự biến chuyển của Đông Âu sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Bài Winds of Change trở thành ca khúc tiêu biểu cho cả một thế hệ sống ở hai bên bức màn sắt, Đông cùng những Tây. Đây là đỉnh điểm trong sự nghiệp của Scorpions khi nhóm này được mời trình diễn bên cạnh Roger Waters, ca sĩ chính của nhóm Pink Floyd, tại Đức vào tháng 7 năm 1990, tức là hơn 6 tháng sau ngày bức tường Berlin sụp đổ. Trên tột đỉnh danh vọng, sự nghiệp của Scorpions bị khựng lại rồi bắt đầu có dấu hiệu suy tàn từ những năm 1993 trở đi. Tuy thành công trong nhiều thập niên liền, nhưng nhóm này lại không có một đội hình ổn định. Ngoài trừ tay đàn Rudolf Schenker, thành viên sáng lập của nhóm, và ca sĩ Klaus Meine, gia nhập ban nhạc từ năm 1969, hầu hết các thành viên khác không trụ lại được lâu. Tính tổng cộng, nhóm này đã có đến 23 thành viên làm việc trong nhiều giai đoạn khác biệt. Điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến lối sáng tác, vì nếu như Scorpions có được thêm luồng sinh khí, một phần là nhờ vào việc hợp tác với các nghệ sĩ mới, thì ngược lại, việc thay đổi thường xuyên các thành viên, tuy đảm bảo cho việc ra mắt album một cách đều đặn, nhưng điều đó không có nghĩa là chất lượng sẽ đều tay. Có một thời kỳ, nhóm này chạy theo hướng metal rock mà lơ là với sở trường soạn rock ballad của họ. Những bài hát như vậy chia giới hâm mộ Scorpions ra thành hai phe, một bên đơn thuần yêu chuộng hard rock và một bên thì lại yêu chuộng các giai điệu trữ tình của nhóm, nhưng chưa chắc gì làm hài lòng được cả hai. Sau gần 10 năm ít thành công hơn, Scorpions dần dà nối lại với nhạc rock giao hưởng từ năm 2001 trở đi. Sự kiện nhóm này ăn khách trở lại khi kết hợp dòng nhạc của họ với bộ đàn dây, khi thì chơi rất mộc, lúc thì hòa quyện với cả một dàn nhạc thính phòng, cho thấy là cái chất rock giao hưởng là dấu ấn của Scorpions, không thể phá vỡ, khó thể tách rời. Ngày cho ra mắt tuyển tập mới mang tựa đề là Come Black cũng đánh dấu ngày Scorpions nối lại với nền tảng cơ bản của cả nhóm trong lối sáng tác tình khúc. Tiếng đàn dịu dắt giọng ca, cấu trúc bài hát dần dần trải nhẹ. Khúc nhạc đi từ những nốt đơn điệu để rồi đến đoạn cao trào, trở thành một bản phức hợp cuồn cuộn lớp lớp. Chính với sở trường trải dài cái đuôi, mà con bò cạp dùng tuyệt chiêu để tiêm chích vào trong tim người nghe, nọc độc ngọt ngào, dạt dào nhức nhối.
Follow the Moscow down to Gorky. keep on listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trên các băng tần như thường lệ.